Tác phẩm Mỗi góc phố một người đang sống. Tác giả Nguyễn Trương Quý. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2015. Người đọc Hồng Hà. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời tựa. Khi mới đến một thành phố, tôi thường bị hút vào các công trình nhà cửa, cung điện, lâu đài hay di tích lịch sử. Quang cảnh kiến trúc, các điểm mốc không gian là những yếu tố đập vào mắt đầu tiên. Nhưng sau khi trải nghiệm các không gian có phần lặp đi lặp lại ở nhiều đô thị với các thiết chế cơ bản mỗi nơi, lúc trở về tôi dần quên các chi tiết, các mái chóp, gác chuông hoặc các tranh tượng nguy nga đã nhường chỗ cho các cảm giác nóng hay lạnh, sự khoáng đạt hay chật chội và ấn tượng về phong tục sống của con người giữa những khung cảnh ấy. Một thành viên hoàn hảo về kết hợp cổ kim, về cách nghệ sĩ ở đây cố gắng làm gì đó khác đi so với hàng trăm năm kinh điển của âm nhạc, của hội họa, và vẫn còn những chuyến tàu điện leng keng gợi nhớ Hà Nội thời trước. Một viên không nhiều sửng sốt về những tòa nhà lộng lẫy, mà vì cư dân ở đây sống trong những ngóc ngách rông giống Hà Nội, đi lại bằng thuyền trên những con kênh may chăng giống Hà Nội thời kẻ chợ xa xưa, và không có xe máy, thứ khác hẳn với Hà Nội. Tôi đã để tâm đến lối sống con người nhiều hơn thay vì lê bước trong những bảo tàng mênh mông. Có những thành phố tôi chẳng xem gì nhiều nội thất bên trong mà đi lang thang ngoài các quảng trường, qua các đường phố nơi phô bày các sinh hoạt thường nhật. Cuối cùng, căn phòng khách sạn nào đã nằm, bữa trưa ở đâu, người ta mua bán với mình ra sao đã thành ký ức quan trọng. Và Hà Nội, đối chứng cho mọi thành phố mà tôi tới, khiến tôi đặt câu hỏi, cái gì làm nên giá trị bất thành văn cho từng không gian sống? Mỗi con phố phải có gì hơn là nhà cửa, hàng cây, vỉa hè, nếu như không phải là ở đấy có những con người làm nên trạng thái sống của chúng. Không có họ thì phố cũng chỉ dần như bảo tàng hoang vắng, như thành phố Viên, nơi mà người dân đang dần rời bỏ. 30 năm qua, dân số thành phố này chỉ còn một nửa, còn giá cả đắt lên gấp đôi, gấp ba. Trong khi đó, dân số Hà Nội tăng lên hơn 3 lần, cho dù giá nhà cũng tăng lên rất nhiều lần. Nghĩa là hoàn cảnh của đô thị Hà Nội hoàn toàn khác với Viên. Hà Nội vẫn trên đà sinh dưỡng của nó. Ấy là nhờ những con người, họ đã sử dụng và biến cải không gian đô thị để phục vụ cho cuộc sống của mình. Họ có thể là những nghệ sĩ, nhà văn, những người cả phố biết mặt, cả phường biết tên. Nhưng họ cũng có thể là những người làm các công việc rất bình thường, cắt tóc, gội đầu, sửa chữa xe máy, buôn bán này nọ. Họ làm cho phố có sức sống. Khi tôi biết nhận thức thì đã thấy Hà Nội rất khác, dù hồi đó thành phố vẫn còn quê. Nơi tôi sống vẫn còn rất nhiều ao hồ, thậm chí nhiều khu vực mênh mông của quận Đống Đa, Ba Đình vẫn còn là ruộng vườn. Hà Nội phố xá buôn bán chỉ có một chút ở những ngã tư đầu ô hay khu vực bờ hồ với những cửa hàng, cửa hiệu hay sáng đèn. Đến khi đi học, được đọc sách của Tô Hoài, Thạch Lam, Vũ Trọng Phụng, nghe nhạc Đoàn Chuẩn, xem tranh Bùi Xuân Phái v.v., tôi thấy một Hà Nội rất khác, một Hà Nội có nếp sống thị dân, có nhà hàng, cửa hiệu, người ta ăn mặc nhiều quần áo lạ, có lối ứng xử khác với thời tôi sống. Tôi thấy Hà Nội trong các tác phẩm này như một miền cổ tích quá xa xôi từ thế kỷ nào vậy. Nhưng lớn lên mới biết hóa ra những người sống trong thời ấy viết ra những tác phẩm đấy, có người vẫn đang sống cùng thời mình đây thôi. Sự phát triển của Hà Nội có một khoảng đứt đoạn do đã trải qua những giai đoạn phát triển không bình thường. Chiến tranh và đóng cửa, và đặc biệt là các quan niệm về giá trị của đô thị không được coi trọng, người ta không nhìn đô thị như một xã hội thị dân, mà nhìn như một xã hội bao cấp kế hoạch tập trung. Có vẻ cái gì cũng có mà cái gì cũng thiếu. Vì vậy, ngoài việc hòa mình với đời sống Hà Nội hiện tại, tôi cũng bỏ công tìm hiểu, hỏi han về cuộc sống của người Hà Nội xưa. Rất nhiều thứ được lấy làm đại diện cho bản sắc Hà Nội mới được xây dựng mau chóng trong vài thập niên đầu thế kỷ 20. Ngắm nhìn những bức ảnh Hà Nội những năm 40 trong khung cảnh ngăn nắp được đông lại thành hình tượng đã ảnh hưởng rất lớn đến mỹ cảm của các thế hệ sau này. Dường như nó toàn bích và giống chân dung bức ảnh các thành phố di sản khắp thế giới. Những ngôi nhà nhỏ bé với mái ngói lô xô vảy cá như đợt sóng, những nhà hát, bảo tàng, trụ sở vân vân, tất cả thành một quần thể dễ thương. Một thành phố như thể sinh ra để người ta đến du lịch. Nó bình yên, thơ mộng, cái gì cũng bé xinh, tỉ mỉ, khiến bất cứ ai cũng yêu ngay được. Tôi đặt câu hỏi, những phố Hà Nội bây giờ thì sao? Những con người ở đấy, họ có tiếp tục công việc khiến người khác yêu không ngay được, thì liệu có vớt vát bằng cách thấm dần theo thời gian không? Đã nhiều năm qua, nhiều người tìm đến tình yêu với Hà Nội, hướng về thành phố xa xưa ấy như một sự thoát ly thực tại, yêu một thứ thuộc về ký ức chứ không phải yêu một thực thể. Nhưng thực thể sẽ trở thành một phần của ký ức. Nhạc tiền chiến chỉ hình thành và tồn tại không đầy hai thập niên ở Hà Nội, nhưng hơn 70 năm sau chúng vẫn được hát, cũng như những cuốn sách của thời trước được đọc lại. Nhiều thế hệ sinh sống ở Hà Nội đã cho thấy những gì họ làm ra có tính chất cá nhân lại có sức sống lâu hơn những công trình vật chất của xã hội. Không phải phố cổ sinh ra họ, không phải Hồ Gươm là nơi họ sống gần, không phải họ có mùa thu mà họ tạo ra một phố cổ của họ. Hồ Gươm khi qua tay họ hình như mới đẹp và họ đã mang lại những cơn gió heo may dịu dàng cho mảnh đất không hẳn đã dễ sống này. Nguyễn Trương Quý. Hà Nội đi nhanh và sống chậm. Forum nước chè. Quán nước chè đã từ lâu là hình ảnh đặc trưng của góc phố Hà Nội. Hồi cắt giảm biên chế cuối những năm 80, đầu 90 đã khiến cho hàng vạn cán bộ công nhân viên chức về hưu sớm. Một trong những kế sinh nhai của họ là mở quán bán hàng, nhờ chi phí thấp và không vất vả quá sức. Loại hình kinh doanh này lại quá tủn mùn để có thể được xếp vào hạng buôn bán, mà người bán hàng cũng vẫn có vẻ thanh bần, không bị đánh đồng với giới thương nhân từ xưa vốn không được đề cao. Cái thời mà lùi về mấy năm trước đó, phiếm danh phe phẩy, bọn trung gian móc ngoặc, chỉ trò. Hãy còn nặng nề thì khiêm tốn bán vài chén nước chè, dăm thanh kẹo lạc bên một cái hộp gỗ bày bán mấy bao thuốc lá là có thể chấp nhận được. Bây giờ quán cà phê nở rộ, quán nước chè có vẻ bị lấn át. Nhưng nước chè vốn được dân miền Bắc và dân phố Hà Nội ưa thích từ lâu. Chè ở đây là loại trà xanh, khác với trà đen chế biến kiểu Anh trồng ở Sri Lanka hay Ấn Độ, vốn phổ biến trên thế giới. Trà xanh thuần túy mang tính bản địa và thậm chí dân miền Nam cũng không hâm mộ lắm, dù ở vùng Đà Lạt, Bảo Lộc có sản xuất loại này. Có thể nói, đã là thị dân Hà Nội thì bảo ra quán nước phải hiểu ngay là quán ấy bán đồ uống chủ đạo là nước chè, nóng và đá, thứ mãi sau này mới du nhập từ miền Nam ra và gọi bằng từ trà đá. Điều làm những quán nước này đặc biệt có lẽ chính là ở người bán hàng. Cũng ngần ấy thức, cũng bàn ghế xiên xẹo như nhau, xưa ghế băng gỗ tạp, giờ ghế nhựa, nhưng họ thường có sự gắn bó mật thiết với khu dân cư xung quanh. Quán chẳng bao giờ có biển hiệu, tên của chủ quán chính là tên quán. Một cái quán có thể bán rộng ra không chỉ mỗi nước chè, thuốc lá, thuốc lào, mà còn có thể vài thứ đồ nhắm đưa cay cùng rượu trắng. Ai đói đói cái bụng cũng có thể dằn bằng mấy cái bánh giò, bánh rán hoặc trứng luộc. Nhiều khi có cả đồ tạp hóa từ cây kim cuộn chỉ đến giấy bút. Ngay cả tập phong bì cũng có chỗ, thứ mà bây giờ người ta cần để đựng tiền mừng đám cưới, phúng viếng hay đút lót khi quên mua từ trước. Chẳng mấy ai chạy ra bưu điện mua, vì thư từ đã thay bằng email và tin nhắn điện thoại mất rồi. Nhưng quán nước hợp hơn cả với việc làm chỗ ghi đề, thứ ăn theo kết quả xổ số. Không phải ông bà chủ quán nào cũng kiêm việc ghi đề, họa hoàn mới có người làm chủ đề. Nhưng cánh đàn ông thường thích tụ bạ ở đấy. Cái không khí chè chén, khê nồng thuốc lào, nó làm cho câu chuyện số đề đượm màu đời. Bố tiên sư nhà nó, tao đang nuôi con 17 mà ép mãi chưa được, hôm qua lại về 18. Dân đánh đề thường kiểu đàn ông thất nghiệp, nằm khèo cơm vợ hoặc chạy xe ôm, những người lấy cái thú vui hồi hộp mỗi chiều làm lịch sinh hoạt. Đánh phải rộng ra, hôm cụ Giáp mất, tao đánh con 13 mới trúng đấy. Lùi 1, tiến 2. Lại cụ, con trúng chục triệu, hôm nào phải vào Quảng Bình đến tạ mới được. Người ngồi quán có thể diễn biến chuyện từ chuyện hàng xóm lấn chiếm đất, kiểm điểm tình hình cư dân khu phố, cho đến chuyện chính trị Đông Tây. Không khí ở đây thuật lại chuyện mạng xã hội như Facebook, chuyện TV, chuyện trên trang báo. Ở đây vẫn duy trì tính tương tác thực, đa phần là đồng thuận. Không đồng thuận thì ra quán nước chè để làm gì? Khi có chuyện cãi cọ, thường là vớ vẩn, thì ông bà chủ quán phải là trọng tài. Bọn thanh niên hung hãn có thừa, nhiều lúc tiện tay cầm cây điếu cày hay ghế đầu làm vũ khí. Quán nước thành sàn đấu công cộng, dân cư cả khu phố dõi theo. Cuối cùng sẽ phải có ai đấy đền cho quán, hoặc ông bà chủ lọ mọ thu dọn bãi chiến trường. Người bán nước chè không cần kỹ năng gì nhiều, ngoại trừ việc phải đối phó với tình trạng ghi sổ nợ của khách quen. Bởi vì quen, vì người ở quanh quất đấy nên mới tặc lưỡi cho nợ. Cuốn sổ nợ của họ ghi đầy ký hiệu lằng nhằng về những món lặt vặt, lâu dần thành món cũng khá to so với giá trị các món hàng. Cắm quán đã thành chuyện không còn mới, từ những cậu sinh viên muốn tập làm người xã hội đến những ông già 70 cho mình cái quyền hư hỏng giống bọn thanh niên. Quán nước đã thành một loại forum khá bình đẳng cho mọi thành viên tham dự. Quán nước Hà Nội tựa như quán rượu bên Tây hay quán cà phê cóc Sài Gòn, nơi những người áo cao mũ rộng cũng có thể ghé vào. Phục hồi lại phần thanh bần từng trải qua, hòa mình vào đám người bé mọn. Phụ nữ không ngồi quán nước chè mấy, chủ yếu là cánh đàn ông. Quán nước như chốn dung nạp cuối cùng cho những người vĩnh viễn không thành đạt, hoặc nhiều khi nao nao thấy mọi sự ham hố ở đời là viển vông, vào đấy mượn trà nóng hay rượu cay để tiêu sầu. Chính cái vẻ cũ kỹ, nhem nhuốc của quán lại khiến họ được quên đi những lỉnh kỉnh ràng buộc nghi thức của đời sống. Lúc này, họ được cái quyền lặng im, không ai làm phiền hoặc thoải mái chút bầu tâm sự. Ở Việt Nam, nói đến đi bar là ai cũng hình dung ra cảnh ăn chơi đốt tiền. Nhưng ở các nước phương Tây, bar chẳng qua chỉ là một cái quầy giải khát có bán nhiều đồ uống có cồn mà thôi, đa phần bình dân. Về bản chất, nó chẳng khác gì với quán nước chè ở Việt Nam, nhưng đã bị phân biệt đối xử vì sự biến tướng trong quá khứ. Chuyện ầm ĩ tháng trước là đôi tình nhân người Latvia đi du lịch bụi bị cướp ở Hà Nội, ra vỉa hè đăng biển xin tiền độ đường. Tối đến họ được một khách sạn phố cổ cho tá túc nhờ, và họ ngồi uống nước ở quầy bar cạnh đấy. Cái này thì to chuyện rồi, đi ăn xin lại còn ngồi ở bar, thế là lừa đảo chúng tôi à? Nếu đôi bạn kia ngồi ở quán nước chè có lẽ sẽ chấp nhận hơn với óc suy nghĩ của cư dân mạng. Những người đang học quán phán xử rồi quên luôn, nhanh như khi có tuần trả mới. Nơi tuổi 17 hẹn. Có thể nói, hình ảnh quán nước chè, nhất là vào mùa đông, đã làm nên khung cảnh Hà Nội, thậm chí còn có mặt trong thi tứ. Tuy nhiên, quán nước chè thường gây cảm giác cũ kỹ, không mấy hấp dẫn với giới trẻ, trừ khi có những cậu choi choi mê số đề. Sáng tạo vô cùng là khả năng kinh doanh của thị dân, bởi một biến tướng của nước chè là trà chanh đã một dạo làm mưa làm gió, đến mức có hẳn cụm danh từ trà chanh chém gió, thuần ưu tiên cho giới trẻ. Cả khu vực quảng trường nhà thờ lớn, dọc theo các phố cổ Hà Nội là biết bao nhiêu quán trà chanh với hàng nghìn cô cậu mới lớn ngồi trên những cái ghế nhựa. Thực đơn chủ yếu là trà chanh và hạt hướng dương, nhưng nhất thiết phải là nhắm với nhà thờ lớn. Với quảng trường, với ngã tư phố cổ, nghĩa là phải có những điểm hẹn, những nơi mà tuổi trẻ chiếm đa số, và người nào chỉ cần xấp xỉ 40 chen vào ngồi là có thể làm bạn tranh cốm ấm ách như đang chơi vui thì bị phụ huynh pha đám. Năm vừa rồi, bộ phim được nhiều người thích là Giải Cứu Ngài Peng. Nội dung nói về việc tác giả P.L. Chaver của tác phẩm Mary Poppins, nổi tiếng dành cho trẻ em khắp thế giới, đã đồng ý cho hãng Disney chuyển thể thành điện ảnh sau 20 năm từ chối. Bà Chaver có sở hữu uống trà như những người Anh điển hình khác, và ông Walt Disney đã chinh phục được nữ tác giả khó tính bằng một việc là bay từ Hollywood đến tận nhà bà ở London và làm bà ngạc nhiên khi ông tự tay rót trà đúng nghi thức cho người phụ nữ này. Rót trà từ ấm vào tách rồi mới rót sữa vào sau. Bà ta tuyên bố ghê tởm việc uống trà từ cốc giấy kiểu Mỹ. Có vẻ như cũng khó tính ngang người Hà Nội uống nước chè phải được hãm đặc và trong chén sứ. Nhưng đấy chưa phải câu chuyện tôi muốn đề cập. Tôi đang nói đến một câu chuyện không được đưa lên phim. Bà Chaver không lập gia đình, đến năm 40 tuổi nhận một cậu bé người Iceland làm con nuôi. Cậu bé còn có một đứa anh trai song sinh nữa, nhưng bà chỉ nuôi một đứa theo lời khuyên của thầy bói. Cho đến năm 17 tuổi, nó mới biết mình có anh trai song sinh. Nhân một hôm, đứa kia đến London gõ cửa nhà bà Chaver đòi gặp em mình trong tình trạng đang say rượu. Bà này dĩ nhiên từ chối, tống cổ nó ra đường và dọa gọi cảnh sát. Sau đấy thì cậu con nuôi cũng cãi nhau với bà mẹ và đi tìm thằng anh đang ngồi trong một quán rượu. Lời đứa cháu kể lại, bà chết mà không yêu ai và cũng không ai yêu. Trong câu chuyện cuộc đời có vẻ bi kịch của người phụ nữ uống trà cầu kỳ kia, tình tiết cậu con trai 17 tuổi đi tìm được người anh song sinh trong một quán rượu ở trong phố lại là một cuộc đoàn viên ấn tượng. King's Cross, tức là ngã tư vua. Nơi có quán rượu đó là một khu vực có nhà ga, hẳn là một điểm hẹn phổ thông để giữa thành phố lớn vào năm 1940, không có điện thoại di động, người ta vẫn tìm nhau được. Sau này, thế hệ trẻ cả thế giới đã biết ngã tư vua với sân ga 9-3 tháng 4, hư cấu trong chuyện Harry Potter. Dĩ nhiên, quán rượu của người Anh chắc cũng phổ thông như quán nước chè Hà Nội. Nhưng ngoài ngôi nhà mình, không gian thứ hai nào tuổi trẻ thích ngồi hơn cả ngoài những điểm hẹn như thế? Ngay từ khi người Pháp tiến hành xây dựng thành phố Hà Nội hiện đại, việc mở các quán cà phê là nghiệp đoàn thương nhân đầu tiên có nhiều người tham dự và sôi nổi nhất. Sau khi chiếm đóng Hà Nội năm 1884, trong vòng một năm, ở phố Hàng Khảm, tức Hàng Khay và đoạn đầu Tràng Tiền ngày nay, đã có một loạt quán cà phê ra đời. Cà phê Du Commerce nơi tụ họp của các quý ông thương gia. Cà phê de Paris gần khu nhượng địa. Cà phê Albin, cà phê de la Place, cà phê Block và cà phê de Beira, nơi tụ hội của quý ngài sĩ quan. Quán sớm nhất gọi theo tên bà chủ. Báo chí thời đó đã ghi nhận hiệu cà phê của bà Beira là một thiết chế của Hà Nội. Nó có sân thượng và mái hiên nhìn ra phố. Cà phê đã tham gia vào việc ấn định những điểm hẹn cho khung cảnh đô thị Hà Nội. Rồi ngay cả thời bao cấp, khi cà phê là của hiếm, có lúc còn bị cấm bán, vẫn có những quán cà phê ngoại ô của Lưu Quang Vũ, điểm hẹn của tuổi trẻ mộng mơ mà cao ngạo. 17 tuổi chúng ta thường tới đó, nói rất nhiều về những cửa biển xa, cái tuổi trẻ ồn ào mà cay cực của ta. Thời của Lưu Quang Vũ, điểm hẹn là những quán cà phê, quán rượu cóc bên cạnh những trong thành phố có một vườn cây mát, nơi thu sang mây trắng vẫn bay về. Thật ra rượu, cà phê hay nước chè không phải là cái quyết định việc đám thanh niên tới hay không. Lịch sử cũng cho thấy thức uống là theo trào lưu và điều kiện nguồn pha chế dồi dào hay không. Cái chính là địa điểm ấy khiến cho bọn họ thấy mình thuộc về. Nên mới hiểu vì sao có những quán có chỗ ngồi khá tiện nghi nhưng lại không đông bằng quán có một đoạn vỉa hè. Khổ nỗi vỉa hè ấy lại nhìn ra nhà thờ, ra phố Thiền Quang hay ngã tư có cái cây bàng dáng đẹp nhiều lá đỏ. Ấm ớ thay, đơn giản mà nhiêu khê là tuổi trẻ. Tác giả đoạt giải Nobel văn học mới nhất là Patrick Modiano có một cuốn sách mang cái tên gây chú ý: Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối. Lấy bối cảnh là quán cà phê và những phố xá Paris, cuốn sách nên chuyện trước hết vì nó vẽ ra một không gian có những điểm hẹn của giới trẻ thành thị. Nếu thay quán cà phê bằng một loại địa điểm khác, có vẻ không gian không gợi được nhiều liên tưởng bằng. Quán cà phê là nơi người ta dễ ngồi để nói chuyện nhất và mang tinh thần hiện đại của đô thị nhất. Có những đô thị đã hấp dẫn vì nền văn hóa quán xá. Chúng làm nên phần nội dung sinh động cho cái vỏ kiến trúc. Một trong những điểm đến được khách du lịch nước ngoài ưa thích ở Hà Nội là ngã tư Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyến. Ở đây cũng có nhà đặc trưng phố cổ, nhưng đáng kể là tập trung các quán bia hơi, cà phê và nước chè, theo đúng lối vỉa hè Hà Nội. Sự đông đúc nhộn nhịp du khách trẻ đủ màu da khiến cho nó được gắn mác hơi có chất tự trào, ngã tư quốc tế. Cái gì làm nên hiện tượng này? Khách vào những quán này, không kể Tây hay ta, đều được đón tiếp đon đà, giá bia hay lạc đều rẻ ngang nhau. Vài con phố nhỏ loanh quanh, đi một hồi dễ gặp lại người mới quen. Tất cả khiến cho họ thấy đây là nơi họ thuộc về. Nếu bạn 17 tuổi và ở Hà Nội, bạn sẽ hẹn nhau ở chỗ nào? Phố vẫy đủ 10 khúc ngâm. Ở Hà Nội có kiểu bán hàng đã thành quen. Những dãy quán hàng ăn bán cùng một loại. Có những cô cậu thanh niên lao ra giữa đường tóm ghi đông xe khách hoặc leo lèo chào: "Vào hàng em đi." Kiểu chào hàng này đầy vẻ hăm dọa, lại nguy hiểm cho cả đôi bên khi xe đang đi, khiến khách đi qua ngỡ mình lạc vào khu vực đất riêng của các nhà hàng ấy. Nếu khách chấp nhận vào một hàng nào đó, hàng bên cạnh sẽ buông câu vớt vát: "Ngu, ăn ở bên ấy toàn chân gà thối." Thực khách hãi hùng chờ đợi món ăn được dự báo khủng khiếp dọn ra. Nói về những chuyện người đứng vẫy khách ở dọc đường, họ đứng lố nhố như thế là vì lo bị mất khách về tay hàng bên cạnh. Không phải hàng nào cũng đề biển rõ ràng: bún chả gia truyền, lưu ý, hàng bên cạnh mới mở. Mà có đề cũng không thể nhanh bằng cắt cử người khỏe mạnh ra chấn sẵn từ xa, tiện thể làm chân dắt xe. Ở Hà Nội, Dù phố xá chật chội, các quán rất tài khi đông khách cỡ nào cũng có chỗ để xe. Anh chị cứ để đấy, em dắt cho, không phải vé đâu ạ. Nghĩa là làm thế nào đó, mấy cậu thanh niên sẽ nhớ cái xe của ngần ấy con người để mà khi họ ra lấy xe cho đúng. Với những quán này, vỉa hè là của họ và thậm chí lòng đường cũng bị các quán liền kề nhau tranh chấp nốt. Phương án để người đi đường đi qua bình yên là hoặc ngậm cái tăm trong mồm, hơi bị kinh, để ra ý tôi đã cơm no rượu say rồi, hoặc mặt phớt lạnh như người chả thiết ăn, thờ ơ đi qua cao lương mỹ vị, hoặc ai được trời phú cho ngoại hình bặm trợn, cứ thế là phi qua đám người vẫy kia liệu thần hồn mà trường mặt. Nhưng ở Hà Nội có những loại việc, những dãy quán mà người làm chẳng phải lao ra đường giành giật khách. Họ cũng vẫy, vẫy nhẹ thôi, nhưng đủ ra hiệu cho khách vào. Như taxi có bật đèn tín hiệu rất tinh tế sẵn sàng chở. Những con đường ngoại ô ở Hà Nội, nơi gần các cửa ngõ, dường như là những khu vực lý tưởng cho các dịch vụ nhạy cảm như massage, gội đầu, theo chiều hướng mại dâm. Những con đường mang tên các nhà cách mạng hay địa danh đầy hào khí còn được mang cái tên phố sung sướng, phục vụ cho những người đàn ông tìm kiếm tí đụng chạm da thịt trong mấy cái quán nhìn ngoài thấy đèn lom đom như Hà Nội thời bao cấp. Các cô gái làng chơi hoặc ngồi lộ liễu ở cửa quán massage, hoặc đứng thập thò sau những gốc cây dọc con đường Trần Khánh Dư gần cửa bệnh viện Hữu Nghị. Họ đa phần cũng chẳng được nhan sắc cho lắm, trong khi bệnh nhân của bệnh viện từng có tên là Hữu Nghị Việt Xô chủ yếu là các cụ lão thành gần đất xa trời, những người có tiêu chuẩn cán bộ cao cấp mới được vào. Thì hàng phố thấy sao lắm con cháu tuyền là gái che trẻ, xách cặp lồng đi nườm nượp con đường vắng lặng này. Làm gì con cháu thời buổi này có hiếu đến thế? Chẳng qua là một dạo bị các lực lượng chức năng ra chiến dịch mạnh tay truy quét tệ nạn mại dâm, các cô gái vẫy, sáng tạo giải pháp, xách cặp lồng giả vờ như đi thăm nom người ốm. Nếu có bị bắt thì giơ cặp lồng ra làm bằng chứng. Ngày nay, con gái nhà lành cũng mặc áo xanh áo đỏ, cũng kẻ mắt thâm, cũng nhuộm tóc vàng, cũng xách cặp lồng tần tào, thật khó phân biệt. Từ đâu ra kiểu cách đứng dàn hàng ngang ngoài đường, láo nháo như hội chợ, chơi trò ú tim đuổi bắt. Chắc chắn là những hàng này hoặc thiếu tự tin về sản phẩm của mình. Hàng chân gà nào cũng như hàng chân gà nào, nhập từ cùng một vài nguồn, tự tin hơi khó. Hoặc triệt để bài học, không cho chúng nó thoát. Chúng nó ở đây là thượng đế, là gà. Hai từ phiếm chỉ khách hàng ở hai cực ve vãn lẫn bề trên. Từ ngôn từ cho đến hành động đều phản ánh một lối tư duy bạo lực, hám lợi, hớt váng bằng mọi giá. Ở Hà Nội vẫn có những cô gái đạp xe bán hàng hoa dọc phố, hay được các tay máy chụp lại như những dấu ấn gợi cảm của thành phố bốn mùa hoa. Dĩ nhiên nghề của các cô đã bị dùng để chỉ cho loại hình nghệ vẫy đã nói ở trên, xách cặp lồng đi bán hoa. Nhưng có một hình thức bán hoa khác cũng hãi hùng, ấy là khi đi qua đoạn phố trước cửa nhà tang lễ thành phố ở 125 Phùng Hưng hay số 5 Trần Thánh Tôn. Thôi thì mồm 5 miệng 10, tay vẫy ghi đông người đi đường, tưng bừng chào đón mua hoa đi anh ơi. Họ nhiệt tình tranh giành, cãi cọ để làm sao bán được một vòng hoa viếng cho những người cần chút không khí yên tĩnh thiêng liêng. Mua hoa viếng đám ma cũng nhộn nhịp như thể mua hoa chào mừng thành công đại hội. Người ta nhanh chóng nhận ra nghịch lý. Hà Nội có những quán hàng có chất lượng được tín nhiệm đến nỗi người ta xếp hàng dài dằng dặc như thời bao cấp để mua những chiếc bánh chưng, cây giò lụa như hiệu Quốc Hương phố Hàng Bông, hay vài cái bánh trung thu Bảo Phương phố Thụy Khuê, mà không cần vẫy ai, thậm chí còn phải hạn chế nhu cầu, gây ỏm tỏi truyền thông mạng xuân thu nhị kỳ. Nhưng Hà Nội cũng sở hữu cả những tuyến đường mà người bán đói khách đến độ lao ra mời chào đầy thô bạo, cả từ hàng ăn uống cho đến đồ tang ma. Người tiêu dùng cũng lạ lùng là chấp nhận xa vào đó, ngồi ăn uống ven hồ Trúc Bạch cứ như những favor, vẫy đi qua lại là điều rất bình thường. Có cái gì đã chai sạn trong những cách mua bán đó? Một khi đã chẳng ngại ngùng vòng hoa nhà này, 500 hoa tươi vòng hoa nhà nó, 300 cắm que khô thì màn vẫy chỉ là chuyện nhỏ. Phố Rao. Ngày trước, tiếng rao đi vào trong văn thơ như một thứ âm thanh bình yên, phát ra từ những thân phận người bé mọn, thường trong bóng tối. Ít ai rõ mặt người rao, tiếng rao chốc chốc thảng thốt như tiếng kêu lạc giọng. Họ rao bán những thứ rẻ rề, lặt vặt, từ món ăn như bánh dày giò, bánh khúc, tàu phớ, vân vân, cho đến thu mua đồng nhôm sắt vụn. Có lẽ người Hà Nội đều ít nhất một lần nghe câu "Ai bánh chưng bánh dày giò nóng nào?" Thậm chí trong hồi ký của mình, nhạc sĩ Phạm Duy đã dẫn lại một đoạn lời chế trên báo Phong Hóa cho bài hát Tình Tứ của Pháp. J'ai deux amours, nghĩa là tôi có hai mối tình. Hai mối tình tôi, cố hương và Paris. Dù ở nơi nào, tim tôi đều bừng vui. Thành lời giao bán bánh giò. Giò này giò nóng, ai muốn mua thì xin cứ bỏ một hào ra, ai muốn mua thì mua. Trong tài liệu nghiên cứu của tác giả The Phoenix cùng các sinh viên trường mỹ thuật Đông Dương năm 1929 về tiếng rao Hà Nội được lưu trữ tại Viện Viễn Đông Bác Cổ Pháp, người ta đọc được những câu ký âm lời giao từ chum chụm bát sứ vỡ hàn không đến ai dâu chín của nhà ra mua, cùng hình vẽ những người đi giao. Những sinh hoạt thường nhật được hiện lên rõ nét từ mở cửa thay thùng nhé của người đi lấy phân ở nhà vệ sinh các hộ gia đình, hay các phong tục cũ, nước vối nóng, ăn thuốc không? Vẽ người bán cầm cái bình tích và điếu cày đi như ở làng quê. Nét tân kỳ của thị thành là tiếng giao báo Trung Bắc thực nghiệm khai hóa, với hình vẽ những cậu bé bán báo dạo, đầu đội mũ cát, áo cánh, quần ống cao, đi chân đất, vân vân. Điểm đáng nói là những lời giao được ghi lại đều dựa trên sức người, nội dung mộc mạc và đi thẳng vào nội dung món hàng cần trao đổi. Bây giờ hầu hết tiếng giao được thu băng sẵn, có bộ loa tăng âm kích đại, rõ giọng véo von, loại giọng bèn bẹt, nghe rất hồi hộp, như thể sắp thông báo sự cố. Nó có khẩu khí văn vẻ, có vần điệu, có màu sắc thuyết minh phim tài liệu cổ động khi xưa. Dường như việc không tốn sức rao đã khiến nội dung rao dài hơn, vì thế cũng ít được sự thương cảm. Bóng người đi rao trong đêm rét hay trưa nắng hẳn gây thiện cảm hơn là mở băng đều như loa phường. Những hình ký họa rất đẹp của các sinh viên sau này sẽ là danh họa, như Tô Ngọc Vân, phần nào phản ánh cái nhìn thiện cảm trìu mến của các nghệ sĩ đối với những phận người bán dạo. Tiếng rao ngày nay cũng di chuyển nhanh hơn, xa hơn nhờ phương tiện xe đạp hoặc xe máy. Hết rồi cách thức dùng các bộ đệm âm thanh thô sơ như tiếng mõ, sực tắc bán phở, tiếng chuông kính con hay tiếng còi hơi bíp bíp xe kem. Tiếng rao đời mới dùng các phương tiện huyên náo hơn, có thể là mở băng nhạc. Xưa thì Ngọc Sơn, Mạnh Đình, Bolero sầu não, nay thì remix nhạc Vũ Trường, Đàm Vĩnh Hưng, Thu Minh, thậm chí Trẻ Trung, Đau Đời, Tuấn Hưng, hoặc rất nhiều ca sĩ nam nữ nghệ danh, ba từ không đếm hết. Nó ồn ào và nhức óc hơn nhiều so với thời giao phở của Tú Xương. Xì tắc mày giao đã điếc tai, tiền thì không có biết vay ai, cho tao ăn chịu thêm một bát, sáng mai tao trả một thành hai. Trích bài phở, thơ Tú Xương. Bây giờ tiếng giao còn được kích đại ở tầm cỡ cạnh tranh với tiếng loa phường. Loa phường thì ai cũng biết là răng khắp nơi và tiếng phát thanh luôn to, rõ. Ngày hai buổi sớm tinh mơ và tan tầm. Cạnh tranh loa phường đủ hiểu là tầm mức không vừa. Lâu lâu có những cái xe taxi hoặc xe hơi được thuê lắp bộ loa trên xe đi chậm chậm quanh một vài khu phố. Tiếng loa ông ổng rao. Alo, alo, vào hồi 19 giờ tại nhà thi đấu quận Hai Bà Trưng, phố Nguyễn An Ninh sẽ diễn ra chương trình văn nghệ đặc sắc của các nghệ sĩ siêu siêu hài. Tiếng vọng, hài hài hài, từ hải ngoại, cùng ca sĩ nội y bốc lửa. Lửa, 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 Angela, quý khách hãy đón xem chương trình văn nghệ đặc sắc diễn ra vào hồi. Cứ thế tua lại từ đầu, vừa lúc xe lăn bánh vào phố bên. Một loại tiếng giao khác có vẻ nghệ thuật hơn, ra dáng lao động tại thực địa hơn, ấy là hát rong kiểu mới. Khác với lối hát rong, hát sẩm ngày xưa nhiều khi xin trả công cho bản thân giọng hát của những người tần tật hoặc xa cơ. Bây giờ ở trước vỉa hè các quán nhậu hay có những anh chàng trẻ tuổi ăn mặc tương đối bảnh trẻ, đẩy những cái loa thùng to bằng nửa thân người, hát những bài hát thị trường sôi động. Đa phần rông giống giọng mấy ca sĩ thời danh. Xin hãy hôn anh thật lòng, hoặc gợi lên cho tôi từng tiếng yêu xa vời, những đêm thân xác rã rời. Nếu các bài hát sầm ngày xưa do những người mù hát trên tàu điện thường than thở về số kiếp hầm hưu, hay lấy lời từ những bài thơ thất tình của Nguyễn Bính. Vì tầm tôi phải chạy dâu, vì chồng tôi phải qua cầu đắng cay. Thì bây giờ các trai trẻ khóc lóc về việc người yêu quay gót, bỏ mặc họ bơ vơ dưới lòng đường, hát thật to cho đám đàn ông uống bia chia sớt niềm đau. Chia bằng cách mua ủng hộ họ vài phong kẹo cao su hoặc dăm cái bánh vớ vẩn. Có khi cũng không mấy ai mua, mặc lòng họ vẫn hát và đi tiếp cho đến hết đêm. Chẳng lấy làm lạ vì người ta vẫn thấy sức trai mênh mông trong các show truyền hình thực tế về ca hát và hàng đêm ở các quán karaoke rẻ tiền, ở các khu trọ sinh viên. Hát như thể người ta đi tập thể dục và nhiều khi nghe mà không hiểu sao giọng giống Mr. Đàm thế. Hát nhép thì không nói làm gì rồi, nhưng nếu giống vậy thì ngẫm ra phím danh ông Hoàng Nhạc Việt hoàn toàn phản ánh đúng thực tiễn âm nhạc đường phố nước nhà. Thời chiến tranh, các nghệ sĩ nhạc đỏ chẳng nề hà đứng hát ở các sân khấu góc phố, cổ vũ tinh thần đấu tranh. Từ một ngã tư nhỏ bé đã thấy tương lai đang về, trong mỗi dáng người ngẩng đầu cao bước nhanh đi trên vỉa hè. Thời nay, âm nhạc cũng gắn với những ngã tư đường phố, dĩ nhiên theo cách khác. Vài năm trước, khi công nghệ in ấn phát triển và giá thành tương đối rẻ, mỗi khi người đi đường dừng xe trước vạch đèn đỏ, có những cô cậu thanh niên tay lăm lăm cầm tờ rơi in quảng cáo khuyến mại dúi vào tay người đi xe máy. Nhưng có vẻ xác suất người ta chú ý đến nội dung không cao, vì thời gian dừng xe ngắn, không ai rảnh tay cầm lên mà đọc. Lại thêm ngã tư đầy rác khi những tờ rơi này bị vứt lại. Người ta đã có chiêu đón lõng bằng cách cắt cử các bạn trẻ đứng ở dưới cột đèn tín hiệu, tay hô hô sản phẩm mẫu, giọng gào lên cật lực. Khuyến mãi sim đặc biệt giá 100.000 đồng, gọi thả phanh 45 ngày. Đặc biệt, sim sinh viên giá chỉ 50.000 đồng, kèm theo miễn phí tin nhắn. Anh nhắn em yêu, mua tại góc ngã tư phía trước, chỉ 3 phút là có sim. Tất cả những người đang dừng xe, dương mắt lên nhìn. À, thì ra có gian hàng bán sim thẻ điện thoại di động ở phía bên kia đường thật. Trong vòng 30 giây, thông điệp được truyền tải mau chóng và cũng có vẻ hiệu quả, ít nhất là đối với người viết bài này. Giờ vẫn nhớ.